Rồi coi cái tuồng có lấy chồng xứ lạ. Trời, Phượng Liên đóng sao mà thảm quá. Rồi nghe giọng cổ thì thôi nó ảo não vậy mà thích lắm. Cái đó người ta gọi là thú đau thương đó. Tránh vòng lục dục thất tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, không lầm mãi mãi. Máu tham tràn khắp xưa nay, lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai. Cái lợi cái danh có bao giờ có đầy không thưa đại chúng? Có không? Chắc là không. Chớ ham chen lấn đua bơi, cũng đừng ỷ sắc kỵ tài là xong. Đừng có ỷ cái sắc, đừng có ỷ cái tài, bởi vì một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ nhăn nheo. Vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Con vượng mà nó còn thích cái cảnh thú rừng, cái cảnh núi rừng, mình xa vào chốn bụi hồng làm chi. Quý vị biết bụi hồng là gì không? Bụi hồng tức là hồng trần đó. Cái cõi của mình gọi là cõi hồng trần. Trần là gì? Trần là bụi. Hồng là đỏ. Hồng trần là bụi đỏ. Tức là khi mà một chiếc xe nó chạy ngang á, thì tự nhiên bao nhiêu cái bụi nó tung tóe lên, nó làm mờ mịt cái lối đi của mình. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Gia đình mình đang yên ấm như thế này, có một cái cơn sóng gió nào đến nó quậy tan lên những cái bụi đó, đổ vỡ hết một cái gia đình, mờ mịt hết một cái hạnh phúc của gia đình. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cảnh thế gian là cảnh vô thường, nay dời mai đổi. Thân cũng vô thường, trong tứ niệm xứ đó, thân vô thường, tâm vô thường, pháp thì vô ngã, thọ thì thị khổ. Thân vô thường, thọ thị khổ. Thọ nhiều thì khổ nhiều ha. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ. Thọ vui nhiều cũng là một cái loại khổ nhiều, mà thọ khổ nhiều cũng là một loại khổ. Bởi vì nếu mà thọ vui hoài đó thì đâu có biết buồn là gì, cho nên bữa nào nó buồn thì lại khổ. Chạy không? Cho nên thọ cái gì cũng khổ hết. Giống như mình nói á, mình thích uống sâm, mà thọ sâm nhiều quá cũng khổ, là tại vì uống sâm quá cái nó hàn, mát quá nó hàn. Mà bây giờ thích chả giò, mà thọ chả giò nhiều quá nó cũng khổ, chả giò nó nóng, mà hễ nó nóng cái nó mọc một hột sòn. Thọ cái nào cũng khổ hết. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Một cái viên pháo nó nổ to chừng nào thì cái xác của viên pháo nó càng nát nhừ chừng nấy. Một con người mà cao danh vọng chừng nào thì rớt xuống nó đau nhiều chừng nấy. Một con người hy vọng nhiều chừng nào thì khi thất vọng cũng nhiều chừng nấy. Một con người mà thương yêu nhiều chừng nào thì một khi hận thì cũng hận nhiều chừng nấy. Quý vị có đồng ý không? Cho nên yêu nhiều là hận nhiều là vậy đó. Mình chăm sóc cho người đó nhiều, mà bữa nào mà người đó không thương mình nữa thì hận nhiều. Cho nên thương ít thì hận ít, mà thương nhiều là hận nhiều là vậy. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Bây giờ thị là gì? Thị là tốt. Phi là gì? Phi là xấu. Nhưng mà cái chuyện tốt xấu thì có bao giờ nó có định ở một cái chỗ không? Không bao giờ. Cái thể cái gì mình cho nó là tốt nhưng mà đối với người ta là xấu. Cái gì mình cho xấu thì người ta cho nó là tốt. Như vậy thì cái thị phi là cái chuyện không có thật. Phải không? Cho nên cái chuyện mà thị phi là cái chuyện rất thường trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đừng có quan tâm. Mà cái chúng ta quan tâm là gì? Là phải nhìn lại mình, coi mình có đang bị vướng vào cái vòng thị phi hay là không. Đừng có trách thị phi. Tại thị phi là cái chuyện thử thật của một cuộc đời. Còn chúng ta có bị vướng thị phi hay không là cái chuyện cần phải nói. Đó, vì vậy cho nên tu tâm là như thế nào? Tu tâm là phải làm một cái việc phản quan tự kỷ bổn phận sự. Lúc nào là người tu tâm? hô hào mình là người tu tâm thì phải luôn luôn soi chiếu lại nơi mình, phản quan tự kỷ, bổn phận sự, đó là cái việc làm duy nhất của mình. Người nào biết tu tâm là người phải làm như vậy. Nhìn lại mình để thấy mình đang có tu tâm hay chưa thì mới gọi là tu tâm. Chứ còn bây giờ mà tu tâm mà cứ phóng bên ngoài không à, coi ai không tu nè, chị kia sao đi chùa còn vầy nè, nhỏ này ăn chay sao ba mớ vậy nè, cứ việc là cứ nhìn người bên ngoài thì chưa có tu tâm một chút nào hết. Mà cái đó còn thị còn phi dữ lắm. Cho nên vô chùa đó quý vị biết không, quý thầy khuyên quý vị như thế này nè: đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Nhìn thôi đừng có nói. Còn nếu có nói thì phải nói lời ái ngữ, nói cái lời thương yêu, chứ còn đừng có phê bình, đừng có lên án, đừng có châm chích. Là bởi vì cái đó là cái nhân không có tốt, cái nhân làm cho chúng ta đau khổ, cái nhân đọa địa ngục, chứ không phải là cái nhân lên thiên đường hay lên niết bàn. Bởi vì đã vô chùa là cảnh giải thoát mà tại sao chúng ta lại sanh ràng buộc? Cho nên trong cái kinh mà bài sám đó, chỗ của Phật ở gọi là thường tịch quang. Tịch là gì? Tịch là vắng lặng, quang là hào quang, thường tịch quang là cái nơi vắng lặng. Vậy mà con đâu có biết à, tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con lại không biết, là theo dòng vô minh. Vì thế cho nên trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Đi chùa là để học hỏi cái giải thoát, cái vượt khỏi cái ràng buộc thị phi, mà càng đi thì càng dòm ngó người, thì cái đó nó mất đi cái ý nghĩa của cả người đi chùa. Vì vậy cho nên nói tóm lại cái bài sám này nhắc cho chúng ta hai chữ tu, tu tâm. Mà bây giờ tu tâm là quý vị tu làm sao? Phản quan tự kỷ bổn phận sự, nhìn lại mình, kiểm điểm lại tâm mình là cái bổn phận duy nhất của người tu tâm. Quý vị còn thắc mắc gì không? Pháp Hòa nói vậy quý vị nghe kịp không? Nghe không kịp hả? Rồi quý vị còn có ai thắc mắc gì không? Bây giờ quý vị hiểu tu tâm chưa? Hiểu chưa? Rồi vài bữa nữa mình làm bài thi ha. Vài bữa nữa mà hỏi tu tâm là sao á, phải biết nói tu tâm là như thế nào. Thôi xin đại chúng duỗi chân đang chút cho khỏe rồi xuống cúng linh.